Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 20. Việc xảy ra ở miền Thập Tỉnh và miền Chu Đê. Về việc Giê-xu ở Ê-phra-im đã lan xa, có lẽ vì chính các cư dân đã khoe khoang việc đó, hoặc vì những lý do khác mà tôi không biết. Vì bây giờ có nhiều người đến tìm Giê-xu, phần đông là các bệnh nhân, những người đau khổ và cả những người ước ao thấy người. Tôi biết vậy vì tôi nghe Iscariot nói với một số khách hành hương đến từ miền Thập Tỉnh.
Thầy không có ở đây, nhưng có Gioan và tôi, cũng giống vậy thôi. Hãy nói điều quý vị muốn và chúng tôi sẽ làm.
Nhưng các ông không bao giờ có thể giảng dạy những điều mà thầy giảng.
Một người bác bẻ.
Ông ơi, chúng tôi là những thứ ngã của người. Ông hãy nhớ điều đó. Nhưng nếu ông quan tâm đến việc nghe thầy, thì hãy trở lại trước ngày Sa-bát, rồi trở về nhà ông sau đó. Thầy bây giờ là vị thầy thực sự, người không nói nữa trên mọi nẻo đường, cũng không nói trong rừng, cũng không trên các tảng đá như một người lang thang, và bất cứ lúc nào như một người nô lệ. Người nói ở đây, vào ngày Sa-bát như phù hợp với người, và người làm đúng. Những điều đó chỉ làm cho người hao mòn vì mệt nhọc và tình yêu.
Nhưng không phải tại lỗi chúng tôi nếu các người Do Thái.
Tất cả, Do Thái cũng như không Do Thái, quý vị đã và sẽ giống nhau hết. Người là tất cả cho quý vị, mà quý vị chẳng là gì cho người. Người cho, quý vị không cho, kể cả bố thí mà người ta cho tên ăn mày.
Nhưng chúng tôi có của biếu cho người mà. Đây này, nếu ông không tin...
Nhờ em từ nãy tới giờ vẫn nín lặng, nhưng rõ ràng là ông khổ sở, luôn luôn nhìn với đôi mắt năn nỉ và khiển trách, hơn nữa là cầu xin. Bây giờ do em không thể nín lặng được nữa, trong khi Yuda đã giơ tay ra để cầm lấy tặng vật. Do em để một bàn tay lên cánh tay của Yuda để giữ ông lại và nói:
Không, Yuda, cái đó là không. Anh đã biết mệnh lệnh của thầy.
Rồi ông quay về những người đã tới và nói:
Giuđa đã giải thích sai, và quý vị đã hiểu lầm. Bạn tôi không muốn nói về cái đó. Của dân cúng chính là lòng tin chân thành và tình yêu trung tín, là điều mà chúng ta, tôi, các bạn tôi, quý vị, tất cả chúng ta phải cho để đáp lại tất cả những gì thầy đã cho chúng ta. Khi chúng tôi đi tới khắp miền của Palestine, thì người nhận quà tặng của quý vị, vì nó cần thiết cho chúng tôi trong việc di chuyển. Và bởi vì người gặp nhiều kẻ hành khất ở trên đường, và họ nói với chúng tôi những nỗi bần cùng kín đáo. Bây giờ ở đây, chúng tôi không cần gì cả, và xin chúc tụng đấng quan phòng, và chúng tôi không gặp các người hành khất. Hãy giữ lại đi, hãy giữ lại tặng vật của quý vị, và hãy cho những người khổ sở nhân danh Giê-xu. Đó là ước muốn của Chúa và Thầy của chúng tôi, và là mệnh lệnh người truyền cho các người trong chúng tôi đã đi rao giảng tin mừng trong các thành phố. Nếu sau đó quý vị có các bệnh nhân ở với quý vị, hoặc có ai trong quý vị cần nói với Thầy, thì họ hãy cho biết, và tôi sẽ đi tìm người tại nơi người cô lập để cầu nguyện. vì tâm hồn người rất cần trầm mặc trong Chúa.
Giuđa cằn nhằn điều gì giữa hai hàm răng, nhưng ông không công khai phản đối. Ông ngồi gần lò lửa cháy như để khỏi quan tâm đến các việc.
Thật sự, chúng tôi không phải tối cần, nhưng chúng tôi được biết là người ở đây nên chúng tôi đã băng qua sông để đến gặp người. Nhưng nếu chúng tôi đã làm sai...
Không đâu anh em, không phải là sai khi yêu người và tìm người, nhất là khi việc đó khó khăn và mệt mỏi. Thiện chí của anh em sẽ được thưởng. Tôi đi báo cho thầy là anh em tới, và chắc chắn người sẽ đến. Nhưng nếu thực sự người không đến thì tôi sẽ mang cho anh em phúc lành của người.
Và cho em đi qua vườn để tìm thầy.
Hãy để tôi đi.
Giuđa nói vẻ hách dịch, và ông đứng dậy chạy ra ngoài. Gioan nhìn ông đi, không biện bác gì. Ông vào nhà bếp, nơi đầy những người hành hương. Ông đề nghị ngay với họ.
Chúng ta có muốn đi gặp thầy không?
Nhưng nếu người không muốn...
Ôi, đừng coi một sự hiểu lầm là quan trọng. Tôi xin anh em, chắc chắn anh em biết tại sao chúng tôi ở đây. Chính những người khác đã bó buộc thầy phải có những biện pháp thận trọng này. Đó không phải ý muốn của người. Người luôn luôn có cùng một tình cảm đối với tất cả anh em.
Chúng tôi biết, những ngày đầu sau khi đọc sách chỉ, tất cả đều đi tìm người. Ở bên kia Jordan, cũng như trong những nơi mà họ nghĩ người có thể ở. Tại Betabara, cũng như Bethany, tại Pela và Ramon Galat, và ở cả nơi khác nữa. Các nhà bạn người được căn chừng đặc biệt vì nếu số bạn hữu và môn đệ của người là đông, thì những người không phải vậy cũng đông. Những người loại sau tin là họ phục vụ đấng tối cao trong khi bắt hại thầy, rồi bỗng chốc việc tìm kiếm ngừng lại và có tiếng đồn là người ở đây.
Nhưng quý vị, ai cho quý vị biết?
Các môn đệ của người.
Các bạn tôi à? Ở đâu?
Không, không ai trong số họ. Những người khác, người mới, vì chúng tôi không bao giờ thấy họ ở với thầy hoặc với các môn đệ cũ. Và cả chúng tôi đã ngạc nhiên vì người đã sai những người lạ đi để nói nơi người ở. Nhưng rồi chúng tôi cũng nghĩ người làm như vậy vì những người mới không bị các người Do Thái biết là môn đệ.
Tôi không biết là thầy sẽ nói gì với quý vị, nhưng tôi nói với quý vị rằng từ nay trở đi, quý vị chỉ tin vào những môn đệ quen biết thôi. Hãy khôn ngoan, mọi người thuộc danh này đều biết điều gì đã xảy ra cho ông tẩy giả.
Anh nghĩ rằng...
Nếu Gioan bị ghét bởi một người đàn bà duy nhất mà bị bắt và bị giết, thì sẽ thế nào đối với Giê-xu? Vừa bị ghét bởi lâu đài hoàng gia, vừa bởi đền thờ, vừa bởi các Pha-ri-siêu, luật sĩ, thầy cả, và bởi các người phái Hê-rô-đê. Vậy hãy tỉnh táo để khỏi phải hối hận. Nhưng kìa, người đến, chúng ta hãy ra gặp người.
Không có bài tường thuật về cuộc gặp gỡ này. Đây là một đêm sâu và không trăng, nhưng được soi sáng bởi các vì sao. Tôi không thể nói mấy giờ vì không thấy vị trí mặt trăng, cũng không biết nó đang ở pha nào. Tôi chỉ thấy đây là đêm quang đãng. Tất cả Ephraim đều biến mất trong màn đêm đen. Con suối chỉ là một tiếng nói chứ không gì khác. Các bọt và các lấp lánh của nó hoàn toàn biến đi dưới cái vòm xanh của các cây ở hai bên bờ, ngăn cản cả ánh sáng đến từ các vì sao, mà đâu phải chỉ có một sao. Một con chim đêm than vang đâu đó, rồi nó nín bật vì có tiếng rì rào của lá và tiếng cây sậy bị gãy đến từ phía ngọn núi, đang dọc theo bờ suối và đến gần nhà. Rồi một hình dáng cao vạm vỡ từ bờ nhô lên con đường dẫn về nhà. Cái bóng dừng lại một lát để định hướng. Nó men theo bức tường, lấy tay rờ rẫm. Nó tìm cổng, xớt vào nó, băng qua, quẹo tới góc nhà, luôn luôn rờ rẫm cho tới chỗ đi vào vườn. Người khắp đêm thử nó, mở ra, đẩy nó và vào. Nó rờ bức tường cạnh vườn, đứng lại phân vân trước cửa nhà bếp. Rồi nó đi tiếp cho tới cầu thang bên ngoài, đi lên, lò mò từng bước. Nó ngồi trên bậc sau cùng, một bóng đen trong bóng đen. Nhưng kìa, về phía đông, màu của trời đêm, một bức màn đen mà người ta nhận ra được chỉ nhờ có các ngôi sao cắm vào nó. Nó bắt đầu đổi màu, tức là có một màu mà mắt có thể nhận ra. Màu đá xám giống như một lớp sương mù mà khói dày. Đó là ứng đầu tiên của rạng đông đang tới. Và từ từ, cái phép lạ hàng ngày nhưng luôn luôn mới của ánh sáng trở lại. Người tới thăm ngồi trầm hổm trên đất, trùm kín bằng chiếc áo khoác đậm màu. Ông nhúc nhích, giơ tay ra, ngẩng đầu lên, hất chiếc áo khoác ra đằng sau. Đó là Manaen, ăn mặc như một người thường. Chiếc áo trong giày màu nâu đậm với áo khoác cùng màu. Một loại vải nhám xù xì của người làm việc hay khách du hành, tất cả đồng bộ, không khóa, không đai lưng. Một sợi dây len giữ chiếc áo quanh thắt lưng. Ông đứng dậy, sửa sang bóc dáng. Ông nhìn bầu trời mà ánh sáng tiến lên đã cho phép nhìn thấy những gì ở chung quanh. Ở bên dưới, một cái cửa mở ra, kêu ken két. Manaen cúi xuống, không gây tiếng động, chỉ nhìn xem ai đã ra khỏi nhà. Đó là Giê-xu. Một cách thận trọng, người khép cửa và đi về phía cầu thang. Manaen hơi lùi vào trong và hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của Giê-xu. Người ngẩng đầu lên và dừng lại ở giữa cầu thang.
Con đây thầy, Manaen đây. Lên mau, vì con phải nói với thầy. Con đã chờ thầy.
Ông xì xèo và cúi mình để chào người. Giê-xu lên hết những bậc sau cùng.
Bình an cho con đến hồi nào vậy? Thế nào, tại sao?
Người hỏi.
Con tin là gà vừa gái xong khi con đặt chân tới đây. Nhưng con nấp trong bụi rậm ở đằng kia, tận đáy, từ hôm qua vào vòng canh thứ hai.
Cả đêm ở bên ngoài?
Không có cách nào khác. Con phải nói với thầy, một mình thầy, con phải biết con đường để tới căn nhà mà không bị ai nhìn thấy. Vì thế con đã đến lúc ban ngày, nhưng con nấp ở trên kia. Con thấy đời sống thành phố đã lắng dịu. Con thấy Giuđa và Gioan đi vào nhà. Và Gioan đã đi qua hầu như bên cạnh con với bó củi nặng. Nhưng anh ta không thấy con vì con nấp kín trong bụi rậm. Con nhìn bao lâu còn đủ ánh sáng để thấy một bà già nhỏ đi ra đi vào và lửa sáng trong nhà bếp. Con thấy thầy từ trên này đi xuống khi hoàng hôn đã chấm dứt và thầy đóng cửa lại. Vậy là con đã tới dưới ánh sáng của trăng mới và con nhận ra đường. Con đã vào cả trong vườn, chiếc cổng vô ích tựa như không có nó. Con đã nghe tiếng nói của quý vị, nhưng con phải nói với một mình thầy, nên con lại đi ra và trở lại vào vọng canh thứ ba và ở đây. Con biết thầy có thói quen dậy từ lúc còn đêm để cầu nguyện, và con hy vọng hôm nay thầy cũng làm như vậy, và ngợi khen đấng tối cao vì đã xảy ra đúng thế.
Nhưng vì lý do nào mà phải gặp thầy với từng ấy khó khăn?
Thưa thầy, Giuse và Nicodemo muốn nói chuyện với thầy, và họ đã nghĩ đến cách tránh hết mọi dòm ngó. Họ đã thử làm cách lần trước, nhưng chắc là Benzibut giúp cho các kẻ thù của thầy rất nhiều, nên họ phải từ bỏ ý định tới đây, vì nhà họ không khi nào không bị canh chừng. Kể cả nhà Nick cũng vậy. Kể cả bà ấy đã đến trước con, đó là người đàn bà can đảm. Bà đã đi một mình trên đường Adomin, nhưng bà bị theo dõi nên bà dừng lại ở gần dốc máu để khỏi làm lộ chỗ ở của thầy và để chứng minh cho số lương thực mà bà mang trên lưng con vật. Bà đã nói: "Tôi tới nhà một người anh ở một cái hang trên núi. Quý vị là những người trao giảng Thiên Chúa. Nếu quý vị muốn tới đó là quý vị làm một việc thánh vì ông ta bệnh và ông ta cần Thiên Chúa." Và với sự bảo gan đó, bà đã thuyết phục được chúng bỏ đi, nhưng bà không dám tới đây nữa. Và bà đã thực sự đi tìm một người nào đó mà bà nói sống ở trên núi, và thầy đã ký thác cho bà.
Đúng vậy, nhưng làm sao Nikke có thể cho những người khác biết?
Bà tới Bethany. Lazaro không có ở đó, nhưng các cô em ở đó có Maria, và Maria là người đàn bà đâu biết sợ cái gì. Cô đã ăn vận, có lẽ giống như Judith đã làm để khi gặp ông vua. Và cô lên đền thờ cách công khai cùng với Sarah và Noemi. Rồi cô tới lâu đài của cô ở Sion. Từ đó cô sai Noemi tới nhà Ruse với những điều phải nói. Và trong khi một cách quỷ quyệt, các người Do Thái tới lâu đài của cô hoặc sai người đến để ca tụng cô, thì bà già nhỏ Noemi trong y phục nghèo khó tới nhà vị kỳ lão ở Bizita. Chúng con đã đồng ý với nhau là cử con đi, vì con là người du mục mà không ai nghi ngờ khi người ta thấy con phi ngựa hết tốc lực từ lâu đài nọ tới lâu đài kia của Herode. Vậy con đến đây để thưa thầy rằng, vào giữa đêm ngày thứ sáu và ngày Sa-bát, Giuse và Nicodemo, một ông thì từ Arimathi tới, một ông thì từ Rama tới, trước lúc mặt trời lặn, sẽ gặp nhau ở Gophina, và họ chờ thầy ở đó. Con biết chỗ đó và đường đi, con sẽ tới đây để dẫn thầy đi. Thầy có thể tin cậy ở con, và chỉ ở mình con thôi thầy. Giuse dặn dò rằng không ai được biết cuộc gặp gỡ của chúng ta, vì lợi ích của tất cả,
kể cả của con à Manaen.
Chúa ơi, con là con, nhưng con không phải lo bảo vệ của cải và các lợi tức của gia đình như Giuse.
Và điều đó xác nhận điều thầy đã nói rằng của cải vật chất luôn luôn là một gánh nặng. Nhưng hãy nói chắc với Giuse rằng sẽ không ai biết cuộc gặp gỡ của chúng ta.
Vậy thầy ơi, con có thể đi. Mặt trời mọc và các môn đệ thầy có thể thức dậy.
Hãy đi và nguyện Thiên Chúa ở với con, và cả thầy sẽ đi với con để chỉ cho con chỗ chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm ngày Sa-bát.
Họ xuống cầu thang, không khí tiếng động, ra ngoài vườn, rồi sau đó xuống bờ suối.
Thank you.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.